Sáng nay tôi muốn chia sẻ một đề tài là cái cầu vĩ đại đã hoàn thành. Cái cầu vĩ đại đã hoàn thành. Hôm nay tôi muốn chia sẻ một cái tư tưởng rất đơn giản mà mong rằng quý vị suy gẫm đến liên quan cái cầu là gì và là ai. Quý vị biết đầu thập niên 20, người ta muốn băng qua từ San Francisco về phía bắc ấy, là một cái quận là Marin. Ok. Thì con đường đi ấy, bắc qua sông hay là qua biển nó không phải là đơn giản. Việt Nam mà có cái phà nó bắc qua từ sông này tới chỗ kia đó không? Thì nó rất đơn giản. Nhưng mà đây là một cái biển sóng gió dữ tợn. Họ đã từng làm một chiếc phà vĩ đại để bắt từ San Francisco qua với miền Bắc để người ta qua lại. Tại vì nếu quý vị đi dòng miền Nam đi cả, có thể mất cả nửa ngày. Thì cái này bắt qua bên đó chỉ khoảng chừng 5 dặm thôi. Nhưng mà họ bắt qua rất khó. Thì cái phà nó không thể nào mà chịu đựng được sóng gió của biển cả được. Thì họ đã quyết định rằng là phải bắt một cái cầu từ San Francisco qua bên Marin County. Đó là chiếc cầu tên gì quý vị có biết không? Là Golden Gate Bridge. Họ đã suy nghĩ một cái chương trình vĩ đại. Và họ đã chọn một người là Joseph Stradas ra một cái kỹ sư đặc biệt để làm một cái cầu này. Nghĩa là đòi hỏi rất nhiều thời giờ nghiên cứu. Vì thành phố đó quý vị biết đó là nó nóng lạnh mưa gió bất thường. Nếu quý vị đi đến đó nóng lạnh mưa gió bất thường. Và gió dễ sợ, nếu quý vị bắt cái cầu đó là không thể nào mà nó đơn giản như quý vị thấy. Quý vị bao giờ đứng ra cái Golden Gate không? Là lúc nào cũng gió đó. Cho nên họ nghĩ rằng dù khó đến đâu đi nữa, chúng ta phải đặt viên gạch xuống để bắt đầu vào một cái cầu vĩ đại đó. Chương trình đã khởi công 1933 và 4 năm sau hoàn tất một cái cầu. Nó đòi hỏi đã rất nhiều người. Ngày hôm nay họ không nghiên cứu được bao nhiêu trăm người đã làm, vì họ đã nhờ nhiều người làm việc nhiều bang khác nhau, cho nên họ không có lấy được cái thống kê đó. Nhưng mà quý vị biết hai cái cột ấy, mà đưa lên cao thật cao và một chiếc dây thép mà nó lớn thật lớn, quý vị bây giờ biết bao nhiêu lớn không? Dây cáp hả? Nó rất lớn mà nó kéo một cái cầu đó lên, mà quý vị biết bao nhiêu đinh. Nó là một cái cột đó lên được 600.000 cái cục đinh mà họ phải đóng vô. Người ta leo lên đó họ làm mất 4 năm trời, và số tiền lúc đó nó là 76 triệu. Nếu tính số tiền đó ngày hôm nay là hơn 1.2 tỷ. Tiền ở đâu? Vay mượn chỗ này chỗ kia để làm mọi công trình để xong được cái chiếc cầu đó vào 1937. Đúng chính xác là vào tháng 28 đây, tháng 5 1937, họ đã làm một cái lễ rất vĩ đại để khai trương một cái cầu đó. Người đi qua đi lại, và ngày sau xe cộ chạy. Tới ngày hôm nay một cái cầu đó bây giờ người ta cũng vẫn còn hưởng một cái tốt đẹp từ hai một cái thành phố bắc ngang qua cái Golden Gate Bridge. Cái cầu vĩ đại đã hoàn thành. Tôi khi nghĩ đến đó thì tôi nghĩ cái cầu vĩ đại của thế gian này là như thế nào. Ba lĩnh vực tôi muốn chia sẻ với quý vị. Là thứ nhất, nó đòi hỏi nghiên cứu, sắp xếp làm sao hoàn thành cái này. Lần đầu tiên trên thế giới mà bắt cái cầu này rất khó. Điều thứ hai là tốn kém rất nhiều. Không ai có số tiền, chính phủ không có số tiền nào mà có thể xây cất. Họ phải mượn tiền và vay tiền và mượn nợ đầy đủ hết. Và điều thứ ba nữa là khi hoàn thành cái cầu này họ ăn mừng. Mà nhiều người không biết trải qua cả gần một thế kỷ biết bao nhiêu người hưởng thụ được chiếc cầu này mà họ không để ý cái công khó để được dựng nên. Thưa quý vị, câu Kinh Thánh sáng nay muốn chia sẻ với quý vị là trong sách Giăng đoạn 14 câu số 6. Giăng đoạn 14 câu số 6, quý vị đã quen thuộc câu này. Sáng nay muốn chia sẻ để cho giúp đỡ quý vị và tôi nghĩ đến cái tư tưởng, một giáo lý rất đơn giản nhưng mà nó sâu sắc. Và nội dung của Kinh Thánh này, Chúa Giêsu nói rằng ta là gì? Đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Rất đơn giản, Kinh Thánh nói rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Cũng giống như chiếc cầu đó, đâu có ai biết đường đi trên chiếc cầu đó như thế nào. Có ai biết rằng khổ cực hay là biết bao nhiêu người trải qua một cái gian nan để dựng lên chiếc cầu đó. Ngày hôm nay Chúa Giêsu nói ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Bao nhiêu người nghĩ rằng chiếc cầu đó là quan trọng đến chúng ta ngày hôm nay? Có phải là Chúa dựng nên chiếc cầu đơn sơ không? Thưa bà chị em, giống như là những người thế ấy, họ nghiên cứu trước khi họ xây một cái cầu đó, thì Đức Giêsu và Đức chính là Đức Chúa Trời cũng nghĩ đến điều đó. Thưa quý vị, cái tư tưởng cái này rất quan trọng cho chúng ta thấy trong Sáng Thế Ký. Khi mà Chúa dựng nên Adam và Eva, Chúa đã nói rằng đây là thiên đàng hạ giới, đây là vườn Ê-đên, nơi đó là Chúa ngự trị, nơi đó là có sự sống đời đời. Nơi nào có Chúa là nơi đó không có sự chết. Nhưng mà khi Adam và Eva phạm tội, Chúa nói rằng một mai ngươi ăn trái cây đó, ngươi sẽ gì? Sẽ chết. Con người không tin, ngày hôm nay con người cũng không tin, nghĩ rằng mình sống đời đời, nếu không sống được kiếp này qua kiếp khác. Con người không tin, cái đây là nói là sự chết, đây là sự chết đời đời, chứ không phải sự chết tạm bỡ. Nhưng mà con người không tin, đi theo chiều hướng của sự cám dỗ, ăn trái cấm đó, và cả thế giới này chuộc lấy sự chết. Cả thế giới này chuộc lấy. Nếu chúng ta muốn biết chắc chắn là cả thế giới này chuộc lấy sự chết, cho nên ngày hôm nay rất nhiều người không hiểu đức, không hiểu biết sự chết đến từ đâu. Nhưng mà chúng ta dựa vào Kinh Thánh, chúng ta biết sự chết đến bắt nguồn từ tổ phụ của chúng ta. Nhưng mà Chúa đâu có đẩy chiều hướng đó. Quý vị không? Sự sống sự chết là một vượt bậc. Ai có thể bắt một chiếc cầu từ sự chết này đến sự sống kia không? Không. Tháp Ba Bên là một cái thí dụ. Con người muốn bắt lên một cái tòa lầu cao để đụng đến trời, không thể nào Đức Chúa Trời diệt trừ mình được hết. Con người tìm mọi cách giống như là thuốc trường sinh bất tử, không bao giờ. Biết bao sự gian nan để tìm sự sống đời đời mà không tìm được. Giống như cái chiếc cầu Golden Gate ấy, có ai bao giờ bơi từ đầu này qua đầu kia được. Sóng gió, biết bao nhiêu người chết chóc nếu mà thử. Cho nên Chúa biết rằng là chúng ta không thể nào mà bắt chiếc cầu từ hạ giới tới gì? Tới thiên đàng. Không thể nào. Cho nên khi mà vườn Ê-đên mà bị Adam và Eva theo mưu trước của Satan thì họ bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đên. Vườn Ê-đên ngày hôm nay còn đó không? Địa điểm có thể còn, chứ nhưng thật sự nó không phải giống như vườn Ê-đên Chúa dựng nên. Tại vì Chúa không có ngự trị. Nơi nào Chúa ngự trị nơi đó là gì? Là thiên đàng. Tại sao tôi nói câu đó? Vì Chúa Giêsu xuống đây giảng và cho dân Baptist nói rằng tất cả mọi người chuẩn bị, thiên đàng đã đến rồi. Ủa, nó thiên đàng đến rồi đâu? Thì tại Chúa Giêsu đến rồi. Mà nếu Chúa Giêsu rời khỏi thế gian này, có phải thiên đàng không? Không phải là thiên đàng. Bởi vì Chúa đi nơi đâu là chữa bệnh nơi đó, đi nơi đâu mà muốn Chúa cứu những người chết sống lại là nơi đó. Đó là thiên đàng, có Chúa là có thiên đàng, không có Chúa là gì? Mất thiên đàng. Cho nên Chúa Giêsu đã biết điều đó, và cả vũ trụ đã biết điều đó, là thế giới này sẽ mất đời đời nếu không ai cứu Chúa. Chúa Giêsu hy sinh làm một chiếc cầu bắt từ hạ giới đến thượng giới. Mà không có chiếc cầu thì không bao giờ ai đi đến được. Không. Ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 2, quý vị cùng với tôi lật trong các sứ đồ đoạn 2, chúng ta biết rõ ràng điều này. Vì nhiều người không đồng ý, không tin, nhưng mà Chúa nói rõ ràng, nếu quý vị thử thì quý vị mất cả đời người thử đi. Và biết bao nhiêu người đi trước chúng ta đã thử rồi, không làm được. Công vụ các sứ đồ đoạn 2, đoạn 4 này, xin lỗi. Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu số 12 nói rằng: chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời là ở trong đấng giá này. Chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Có nghĩa là không ai ở trần gian này có thể cứu chúng ta được. Chỉ có đấng từ trên trời xuống để cứu chúng ta mà thôi. Cho nên đừng tìm ông nào, bà nào, giáo chủ nào để cứu chúng ta, tại vì không ai cứu chúng ta được hết. Ngoại trừ đấng ở trên trời xuống. Chẳng có sự cứu rỗi nào trong đấng nào khác, một cũng không, ở dưới trần gian này. Mà tại sao nhiều người chạy theo? Vì có người vỗ ngực ra: tôi sẽ cứu anh được, công hiến tất cả tiền bạc thì tôi sẽ giúp đỡ anh được. Không. Kinh Thánh nói rõ ràng, không có một người nào ở dưới trần gian này, chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Chúa đã biết điều đó, nhưng mà chúng ta không biết. Chúa Giêsu đã biết rằng chúng ta không bao giờ tìm được sự sống đời đời bởi riêng bản thân mình. Cho nên Chúa nói rằng ta phải bắt chiếc cầu, mà chiếc cầu đó sẽ xây, sẽ đòi hỏi rất nhiều. Cho nên Chúa bắt đầu mới dựng nên một cái tư tưởng là, quý vị biết rằng là đền thánh. Nó đền thánh liên quan gì với sự cứu rỗi? Đúng, đền thánh là một cái chương trình cứu rỗi. Nếu không có đền thánh thì chúng ta không hiểu được sự cứu rỗi. Và Chúa đã sai dân sự của Ngài dựng nên đền thánh. Quý vị đọc ở trong Suốt Ký Giám Thư Ký đoạn 25 câu số 8 nói rằng: Suốt Ký Giám Thư Ký đoạn 25 câu số 8, khi mà Chúa dẫn dân sự của Chúa ra khỏi Ai Cập thì Chúa nói rằng: ngươi dựng nên cho ta đền tạm. Nói rằng tại sao? Tại vì Chúa nói rằng ở trong Suốt Giám Thư Ký đoạn 25 câu 8 rằng: họ sẽ làm cho ta một đền thánh và ta sẽ ở giữa họ. Quý vị nhớ không? Thì thời kỳ các Adam và Eva Chúa đã cắt đi rồi. Đây là một câu kinh thánh rất quan trọng đến cho dân Do Thái, đến những người theo Chúa. Bây giờ Chúa quyết định rằng: ngươi làm đền thánh cho ta thì ta sẽ ở cùng các ngươi. Cả 2000 năm mất hết cơ hội. Bây giờ Chúa nói Chúa sẵn sàng ngự trị trong dân sự của Chúa nếu chúng ta dựng đền thánh. Đền thánh là một điều rất quan trọng để cho mọi người đến để tìm được sự cứu rỗi. Nếu quý vị thấy rằng là mình phạm tội, mình đến đó thầy tế lễ sẽ giúp đỡ, cứu chuộc chúng ta, cầu xin tha chúng ta. Tất cả lỗi lầm gì, tất cả phạm điều gì, chúng ta có đấng cầu thay. Cho nên từ lúc đó có người thấy rằng mình được phước hạnh và mình biết rằng mình sẽ được sự sống. Và Chúa nói rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Dĩ nhiên nhiều người khó hiểu cái tư tưởng đó. Một Cô-rinh-tô đoạn 15 câu số 45. Một Cô-rinh-tô đoạn 15 câu số 45 nói rằng: ấy vậy, có lời chép rằng người thứ nhất là Adam đã nên linh hồn sống. Adam sau hết là thần ban sự sống. Nếu vị đọc đoạn này, quý vị sẽ hiểu biết rằng là Adam trước đó không cứu mình được, nhưng mà Adam sau đó sẽ cứu mình. Đó là ai? Đức Chúa Giêsu. Chúa biết rằng con người làm không được. Nếu Chúa biết rằng con người làm được thì Chúa đâu cần phải xuống đây bắt một cái cầu. Nhưng mà thương bà chị em, Chúa đã mất bắt thời gian để nghiên cứu cả vũ trụ, quan tâm đến những linh hồn đang lạc mắt trên trần gian này. Quý vị hiểu cái tư tưởng tôi mới nói không? Không phải Chúa không, không phải tôi không, nhưng mà tất cả mọi người trên vũ trụ đã hợp nhau lại là nói rằng không thể nào để cô những loài người sống trên mặt đất này chuốc lấy sự chết. Có nghĩa là có nhiều người quan tâm đến quý vị và tôi. Tất cả mọi người trong vũ trụ quan tâm đến quý vị và tôi. Quý vị thấy cái sự vĩ đại không? Khi mà những người khác quan tâm đến mình, đó là mình thấy rằng quan trọng lắm. Người ta không muốn bỏ mình. Thì chỉ có một đường cuối cùng là Chúa Giêsu nói ta sẽ xuống trần gian này để bắt chiếc cầu đó. Đâu có ai đâu. Chúa sẵn sàng. Nó đòi hỏi cái gì? Nếu cho cầu Golden Bridge đòi hỏi 1.2 tỷ đô la thì giá mà Chúa Giêsu phải xuống đây là gì? Nếu ai cho quý vị 1.2 tỷ đô la, quý vị có nhận không? Quý vị làm được gì đến 1.2 tỷ đô la? Chúa sẵn sàng bỏ hết tất cả. Nếu mà Chúa có cả thiên đàng, số tiền đó có thể cả trăm, cả ngàn tỷ đô la, Chúa sẵn sàng bỏ hết, bán hết để dùng số tiền đó để dựng nên chiếc cầu ở trần gian này cho quý vị và tôi. Chúa sẵn sàng đổ huyết ra cho quý vị. Chúa sẵn sàng. Vì trong văn đoạn 14 hồi nãy quý vị đã đọc đó, văn đoạn 14 câu số 6, ta là đường đi lẽ thật phần sự sống, đúng không? Trước đó Chúa đã nói câu này. Chứ nói sau đó, sau khi Chúa nói là ta đừng đi lẽ thật và sự sống rồi, sau đó Chúa tiếp tục trong đoạn 15 Chúa đã nói câu này. Chẳng có sự yêu thương, xin lỗi, là văn đoạn 15 câu số 13. Quý vị có Kinh Thánh không? Thấy không ai nghe là Kinh Thánh á. Em mong rằng mọi người có Kinh Thánh nha. Ok, văn đoạn 13 câu số 15 rằng chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà gì? Phó sự sống mình. Chúa gọi chúng ta là bạn nè. Có bao giờ quý vị mà gặp tổng thống hay là vua mà nói rằng bạn? Có giờ không? Mà khi mà nói bạn là cái gì sao? Mình hãnh diện vô cùng, mình là người thân. Nhưng mà Chúa nói rằng không có một điều gì quan trọng hơn là chính Ngài phó sự sống của Ngài cho chúng ta. Có bao giờ ai phó sự sống với họ cho quý vị chưa? Vợ chồng, mẹ con. Lâu lâu chúng ta nghe có những câu chuyện rất cảm động. Nhưng mà thưa quý vị, một cái câu chuyện sâu hơn nữa là Chúa phó sự sống của Ngài cho tất cả mọi người trên trần gian này, không chỉ một mình tôi, không mà chỉ mới quý vị, mà cho tất cả những người nào mà biết Chúa và không biết Chúa. Phó sự sống cả một vấn đề rồi. Mà phó sự sống cho bạn, chứ ai mà phó sự sống cho thù. Cái thù. Đúng không? Nhưng mà Ngài không nói làm gì hết. Ngài sẵn sàng phó sự sống những người nào mà không tin Chúa đi nữa. Cho nên khi mà tôi đọc được cái câu Kinh Thánh này, tôi cảm động vô cùng. Khi Chúa chưa biết tôi là ai, Chúa chưa biết tôi có chấp nhận Chúa hay không, Chúa có chấp nhận là biết tôi là sống như thế nào, mà Chúa đã nói những điều này ở trong Roma đoạn 5 câu số 8 nói rằng, đoạn 5 câu số 8 nói rằng, nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người gì? Là có tội, thì đấng vì chúng ta chịu chết, thương bà chém, trước khi tôi sanh ra, Chúa đã chết cho tôi rồi. Và Chúa không biết rằng tôi có chọn Chúa hay không, nhưng mà Chúa đã chết cho tôi. Khi quý vị giúp đỡ người khác cũng vậy nữa. Quý vị giúp đỡ người khác vì quý vị nghĩ rằng ta giúp đỡ lợi mình, hay là quý vị giúp đỡ hầu cho họ không giúp đỡ quý vị cũng giúp đỡ. Đó là cái sự dạy dỗ của Chúa. Chúa nói rằng ta đến đây không phải để người khác hầu việc ta, nhưng mà chính ta hầu việc họ. Chứ ngày hôm nay chúng ta sống theo dõi Chúa như cũng như thế, là chính chúng ta cũng thấm theo sự dạy dỗ của Chúa, là chúng ta hầu việc bất cứ mọi người trên trần gian này mà Ngài đưa đẩy tới, dù họ bạn hay là thù đi nữa. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đến với tôi khi tôi là người có tội. Mày sẵn sàng xả thân cho tôi. Chỉ có Chúa làm được điều đó. Chúa không thể nào đẩy con người chết mất đời đời. Cha mẹ cũng như thế, đâu có muốn con của mình hư tới nỗi mà bỏ nhà ra đi. Nhớ khi mà tôi đi lên Camp Cedar Fall đó, là một cái trại của một đất trại của giáo hội của chúng ta. Đi lên cấm trại đó thì tôi đi qua một cái cầu treo, phải không? Thì rất vui mà rồi bắt đầu đi xuống một cái dòng sông á. Không? Rồi mình đi, mình lội mình đi. Mình đi mãi càng ngày mình muốn bước từ cái bên bờ này, bên bờ bên kia thì làm sao làm được? Thì đá nó trơn lắm, không cẩn thận là mình đạp lên trợt cái té đập đầu xuống đá. Mà đi xuống nước thì cái dòng sông mùa hè nước nhiều lắm, nó mạnh lắm, mà dễ té nữa. Mà tôi thiết nghĩ có những cái gì mà có khi mà cái dòng sông hay gì nó xa quá, làm sao mình đi được? Thì tôi chờ đợi đi cho tới khi mãi tôi thấy được một cái khúc cây dài, nó đã rớt xuống bắc từ bên bờ này tới bờ kia. Rồi đó là cái dịp tôi đi ngang qua, tôi thấy cái cây nó cũng chắc, nhưng mà khi đi nó phải cẩn thận, tại nó tròn, nó lắc lư. Nếu mà chúng ta không cẩn thận, quý vị đi không? Giơ tay đâu không? Giơ tay. Chúa Giêsu cũng giơ tay ra, quý vị không? Thì khi mình đi mà rất cẩn thận, nếu không là mình nhìn xuống thì mình sao? Mình sẽ dễ rớt. Nhưng mình nhắm thẳng thì mình sẽ tới. Khi mà tôi đi ngang qua rồi, tôi thấy cũng mừng quá. Nếu không có nhờ cái khúc cây đó mà nó rớt xuống đó, mà nó bắt từ bên này qua bên kia đó, là chắc không thể nào mà tôi lội qua được hết. Tôi nghĩ đến Chúa Giêsu. Ngài là cái cây đó. Cái cây đó vĩ đại lắm. Nó lớn đủ để cho mọi người bước qua. Mấy cây đó phải rớt xuống thì nó bắt ngang từ bên bờ này tới bờ kia. Để phải khám phá ra đó là sấm sét một ngày nào đó đánh ngay chỗ rễ cây đó để làm cho cây đó rớt. Tôi mới thiết nghĩ đến khi mà Chúa Giêsu treo thập tự giá vào ngày chiều thứ sáu, sấm sét đã xảy ra đánh xuống cả thế giới này, nhưng mà cây thập tự giá vẫn đứng. Nhưng mà muốn cứu mọi người đó thì phải gì? Phải gãy và rớt xuống. Cái cây đó phải chịu chết, rớt xuống thì bắt bờ bên này qua bờ bên kia. Tuy rằng cái câu chuyện rất đơn giản, nhưng mà tôi thích nghĩ Chúa Giêsu, nếu Ngài không chịu chết cho chúng ta trên thập tự giá, thì làm sao Ngài bắt tư ở thế giới này để thiên đàng được? Không ai có thể qua đó được hết. Chứ nên trong Ê-phê-sô đoạn nói rằng như thế này, nhiều người tưởng rằng mình sẽ cứu mọi người được, trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu số 8 và câu số 9 cho chúng ta biết rõ ràng là không ai cứu bản thân mình được hết, không ai tự tìm kiếm được hết. Cho nên Chúa đã nhắc nhở cho chúng ta thấy trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu số 8: và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được gì? Được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Không phải tự mình cứu mình được, bèn là Chúa ban cho chúng ta. Why? Qua sự chết của Con của Ngài. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, câu số 9. Hầu cho anh em không ai gì khoe mình. Không ai khoe mình. Giàu một phút cũng không, một ngày cũng không, một tháng cũng không, một năm cũng không. Không một điều gì mà chúng ta làm tốt ở trên trần gian này mà cứu chúng ta được hết. Dù quý vị hiến đời sống mình cũng không cứu mình được. Chỉ có Chúa Giê-xu cứu mình chúng ta. Chỉ có Chúa Giê-xu bắt một cái chiếc cầu này từ hạ giới tới thượng giới. Mà cái ngày vui mừng nhất đã hoàn thành một cái công việc này, đã 4.000 năm chờ đợi để xong chiếc cầu đó quý vị biết không? Cái ngày mà hoàn thành chiếc cầu đó là quý vị biết lúc nào không? Là ngày sáng Chủ nhật. Xin lỗi, tối thứ sáu, chiều thứ sáu Chúa chết trên thập tự giá. Chiều thứ sáu Chúa chết trên thập tự giá, đó là chiếc cầu đó hoàn tất. Cho nên mọi người ngày hôm nay sống được ơn phước là nhờ chiếc cầu sự chết của Chúa Giê-xu. Quý vị ông, khi mà chiếc cầu Golden Bridge đã ra xong đó, người ta sáng tác ra một cái bài văn thơ gọi bằng The Mighty Task Is Done, là công việc vĩ đại đã hoàn tất. Và cái tư tưởng của bài văn này đó, bài thơ này là nói rằng sóng gió bập bềnh khắp nơi, không ai bắt từ đầu này qua đầu kia được, nhờ chiếc cầu này bây giờ bắt được. Dù sóng gió đến đâu đi nữa, chiếc cầu này vẫn đứng cho tới ngày hôm nay. Chiếc cầu thập tự giá vẫn đứng ngày hôm nay. Tôi muốn thông báo cho quý vị biết, đạo Chúa vẫn còn đứng vững ngày hôm nay. Lời Chúa vẫn còn vang rộng ngày hôm nay. Và Chúa nói rằng là lời của ta sẽ làm chứng cho muôn dân, thì ta mới trả lại. Quý vị và tôi là những người tiếp nối chiếc cầu này. Quý vị và tôi giúp đỡ nào đưa người ta đi ngang qua chiếc cầu này. Quý vị và tôi lúc nào cũng tỏ sáng cho chiếc cầu này. Quý vị hiểu cái tư tưởng tôi nói không? Chiếc cầu đó vĩ đại, Golden Bridge vĩ đại ngày hôm nay vì nhiều người vẫn còn tiếp tục đổ tiền vô để cung cấp bảo bền cho chiếc cầu này. Thì chúng ta là một ánh sáng cho chiếc cầu của Chúa Giê-xu, chúng ta vẫn tiếp tục làm như thế. Nếu muốn bắt từ đầu này qua đầu kia, nếu bắt đầu từ trần gian này đến thiên đàng, thì chính chúng ta là một phần của Chúa Giê-xu. Thưa bà anh em, nếu không có Chúa, chúng ta không sống ngày hôm nay. Dù chúng ta chết, đó là một giấc ngủ. Phước cho những ai, nhớ chữ phước như ai. Quý vị biết cái câu đó từ đâu không? Khải Huyền. Quý vị phải đọc cái Khải Huyền. Cái câu cuối. Đây là một cái lá thư cuối cùng Chúa đã viết cho dân sự của Chúa. An ủi chúng ta. Quý vị biết cái sự an ủi trong lúc nào chúng ta đi tang lễ, chúng ta nghe sự an ủi trong 1 Thessalonica đoạn 4 câu 16, 17 đúng không? Vì có tiếng lớn và tiếng kèn lớn và tiếng nói của Thánh Đức Chúa Trời, chính mình trên trời sẽ giáng xuống. Bây giờ những kẻ trong gì? Chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Rồi câu số 17 nữa là sao? Kế đó chúng ta liền kẻ sống vẫn còn ở lại đều được cắt lên với những người ấy tại không trung và gặp Chúa. Nhưng mà Khải Huyền đoạn 20 chúng ta biết điều này, cái điều an ủi cho những cho chúng ta. Câu số 6 nói rằng, Khải Huyền đoạn 20 có sáu rằng, phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lần thứ nhất, vì sự thứ nhì không còn quyền gì trên những người ấy. Mới đọc câu đó, quý không biết quý vị hiểu không? Cái tư tưởng nó cũng hơi đi sâu. Phước cho những kẻ sống là sống trong Chúa. Vì chỉ chết trong trần gian này đó là gì? Là một giấc ngủ ngàn thu thôi. Cho nên sự chết thứ hai không có trên chúng ta. Sự chết thứ hai lại là những người chết trần gian này là chết thứ nhất. Và Chúa trở lại nữa là họ chết là gì? Lần thứ hai. Nhưng mà sự chết thứ hai không có chúng ta, có nghĩa là sao? Chúng ta có sự sống đời đời. Bởi vậy Chúa nói một câu rằng, dù thiên hạ lấy linh hồn quý vị, lấy thể xác quý vị nhưng mà không lấy được linh hồn quý vị, biết được không? Cho nên biết bao nhiêu người tử vì đạo là như vậy, tại vì họ có thể cướp lấy linh hồn, thể xác của họ nhưng mà không lấy được linh hồn của họ. Cướp lấy đời này nhưng mà không cướp lấy được đời sau. Cho nên chúng ta cũng vậy nữa, chúng ta sống là vì không phải đời này, nhưng mà chúng ta sống để đời nào? Đời sau. Vì sự chết thứ hai không có quyền ở trong chúng ta. Chúa Giêsu là chiếc cầu vĩ đại. Tôi cảm tạ ơn Chúa đã hy sinh. Khi chúng ta sẽ về trời, chúng ta sẽ được kể lại cái câu chuyện mà Chúa đã trải qua. Và chúng ta sẽ thấy những dấu đinh trên bàn tay của Ngài, bàn chân của Ngài. Và chúng ta hỏi tại sao? Thì Chúa sẽ kể hết. Và Chúa nói rằng, thấy đinh nó trên tay của tao, đó là vì ngươi, đó là vì quý vị, đó là vì tôi. Nếu mà quý vị không nhận chiếc cầu sự cứu rỗi này thì đó là một điều vô phước hơn hết. Đã sắm sẵn cho quý vị rồi. Hãy bước vào đi. Chứ là hãy những ai khác, hãy bước vào. Chúa sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Cho nên nếu một ai trong chúng ta đây chưa quyết định, thì phải nhìn xem chiếc cầu cứu rỗi này là dành cho quý vị và cho tôi. Hãy chấp nhận. Vì Chúa đã sắp sẵn chúng ta rồi. Sự sống vĩnh cửu đang chờ đợi quý vị và tôi. Hãy vào. Và Ngài sẽ vào chứ chúng ta. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, đôi khi chúng con tìm hiểu những gì sâu sắc trong Kinh Thánh, đôi khi chúng con muốn nghiên cứu những giáo lý khá lạ, nhưng một điều rất đơn giản là Chúa Giêsu đã chết chúng con để có được sự sống đời đời. Một điều rất đơn giản mà Ngài sẵn sàng đến cứu chúng con. Nhưng mà rất nhiều người chưa tin điều đó. Chúa ơi, một lần nữa dạy cho chúng con thấy rằng sự hy sinh của biết bao nhiêu người trên vũ trụ tha thiết cho chúng con đã được sự cứu rỗi. Và qua điều đó Ngài sai con một của Ngài xuống đây để làm chứng cho chúng con thấy, để chết cho chúng con thấy, để sống lại chúng con thấy, làm sao chúng con không tin được. Sự sống đời đời đang chờ đợi chúng con. Xin giúp đỡ mỗi một người chúng con nắm lấy cơ hội này. Vì cơ hội này có thể không trở lại lần thứ hai. Vì cơ hội này là cơ hội duy nhất để cứu tất cả mọi người. Ban phước cho chúng con những ai đã thấy được sự hy vọng qua chiếc cầu này, thì giúp đỡ chúng con làm sáng cho mọi người thấy. Còn những ai chưa chấp nhận thì xin Chúa ban Đức Thánh Linh cho họ bội phần, để họ nhìn nhận Chúa Giêsu là sự cứu rỗi đời sống của họ. Cầu Chúa ban phước cho tất cả chúng con ở đây, để chúng con cùng nhau dìu dắt với nhau đồng một đức tin để chờ đợi ngày Chúa trở lại. Xin Chúa hãy trở lại mau chóng để cứu chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.